Đặc biệt rõ ràng là ở những người giàu có, đại phú đại quý, ngũ âm xí thạnh của họ rất nghiêm trọng. Suy tính thiệt hơn, không đạt được thì phải nghĩ hết cách để đạt được, sau khi đạt được lại sợ mất đi. Tuổi thì ngày một lớn mà lại sợ già chết, tham sống sợ chết. Nên suy nghĩ lo lắng nhiều hơn người khác. Đêm về ngủ không ngon giấc, phải uống thuốc ngủ. Không thiếu ngày nào, chính mắt tôi nhìn thấy. Phú ông của cải đến vạn ức, nhưng mỗi đêm phải uống thuốc ngủ. Họ không có niềm vui. Sự nghiệp kinh doanh quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi. Khổ đến già chết. Trong đời tôi chỉ nhìn thấy một người có phước báo, cư sĩ Trần Quang Biệt ở Singapore. Đây là một ngân hàng gia. Kinh doanh rất nhiều ngành nghề, chức vụ rất nhiều, như tổng giám đốc, giám đốc, đại loại như vậy. Quý vị biết cuộc sống ông ta rất bận rộn, biết bao nhiêu là gì. Lúc bị bệnh không đi làm được, phải ở nhà dưỡng bệnh. Nhà của ông rực lớn như hoa viên vậy. Ở Singapore có nhà như vậy, không phải người bình thường có thể ở được. Nhà ông ta trị giá phải 10 ức tiền Singapore. Ông ta ở nhà dưỡng bệnh, liên nghĩ đến nghe kinh. Ông là người quy y Tam Bảo, nhưng không biết Phật giáo là gì. Đến khi bị bệnh mới có thời gian muốn nghe kinh và tìm cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Ông Lý đến tìm tôi nói được, đem đĩa kinh chúng tôi giảng từ chỗ đơn giản nhất, thấp nhất cho ông ta nghe. Ông ta mỗi ngày nghe 8 tiếng đồng hồ. Thật hiếm có, nghe 2 năm ông ta đã hiểu và biết niệm Phật. Chúng tôi tin rằng ông ta thật sự đã qua năm bắc. Ông ta nói với Lý Mộc Nguyên, ông ta muốn giảng sanh. Quý vị xem, nằm trên giường bệnh nghe kinh suốt 2 năm, một ngày 8 tiếng đồng hồ. Ngoài giờ nghe kinh ra, còn lại là niệm Phật. Ông Lý nói với ông ta, ông không được đi, ông đi rồi không có người kế thừa, ngôi nhà này không duy trì được. Ông bị bệnh cũng không sao, chỉ cần ông cứ nằm đây, cư sĩ Lâm làm đương gia sư quản lý cho, chỉ cần có tiếng của ông, tốt. Đây là sanh tử tự tại, lại sống thêm 2 năm. Hai năm cuối này nghe tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, chuyên tâm niệm Phật, biết trước giờ chết. Một hôm ông ta ghi trên mảnh giấy ngày tháng. Viết mười mấy, hai mươi lần giống nhau. Không ai dám hỏi ông ta. Chính là ngày đó ông ta giảng sanh. Cách ngày ông ta giảng sanh khoảng ba tháng. Ba tháng trước ông ta đã biết được ngày đó. Biết trước giờ chứ. Trước khi chết một ngày đã tìm tôi quy y Tam Bảo cho ông ta. Chính thức quy y Tam Bảo. Lúc bệnh nặng, vừa đụng có lớp bồi dưỡng. Lớp bồi dưỡng nhân tài Hoằng Pháp. Trong lớp cử bốn người làm một tổ nhỏ, luôn phiên trợ niệm cho ông suốt 24 giờ không ngừng nghỉ. Sau khi giảng sanh, ban trợ niệm này dẫn niệm cho ông ta suốt 24 giờ. Các bạn đồng học về định cư Sĩ Lâm đột nhiên bị ám. Cô gái bị ám đó tên Đỗ Mỹ Tuyền, là cư sĩ Trần Quang Biệt. Ông ta là hội trưởng ở cư Sĩ Lâm. Oán thân trái chủ của ông ta có mấy trăm người, đều theo các vị pháp sư đến cư Sĩ Lâm. Thần hộ pháp ở cư Sĩ Lâm để họ vào. Họ mới nói với mọi người, họ rất thích ông hội trưởng của cư Sĩ Lâm định thế giới Cực Lạc giảng sanh. Họ muốn học Phật, muốn quy y, muốn nghe kinh. Lúc đó tôi đang giảng kinh tại Hồng Kông. Họ gọi điện thoại nói với tôi nói được. Lập tức làm lễ quy y U Minh cho họ. Họ muốn nghe kinh Địa Tạng, nghe Thập Thiện Nghiệp Đạo, muốn nghe hai bộ kinh này. Tôi nói ban ghi âm của hai bộ kinh này phải ngày đêm 24 tiếng không ngừng mở cho họ nghe. Muốn họ đến giảng đường họ không dám đi. Họ nói giảng đường điện quá sáng, họ vào không được, nên muốn ở trai đường, ở nhà ăn. Ở nhà ăn đặc biệt đặt hai giá tivi máy móc, mở suốt một tháng thì họ đi. Đây là chứng minh bản thân trái chủ của ông ta chứng minh hội trưởng cư Sĩ Lâm thực sự đã giảng sanh đắc lực. Trong những năm cuối đời bị bệnh, ông ta mới thực sự nhận thức được Phật Pháp. Tuy trước đây làm hộ pháp cho đạo Phật, nhưng Phật Pháp là gì ông ta không biết. Thật có phước báo. Bệnh nằm trên giường 4 năm. Chúng tôi cũng biết 2 năm ông ta có thể giảng sanh, 2 năm sau là ông ta lưu lại thế gian để giúp cư Sĩ Lâm. Để chứng minh cho chúng ta thử thổ bát cổ giao tiên. Thử thổ là hiện tại chúng ta đang nơi thế giới ta bà này, nơi địa cầu này, đặc biệt là ngay trước mắt. Cuộc sống của chúng ta thật sự là bị tám khổ thiêu đốn. Bỉ thổ vĩnh ly chư khổ. Quý vị thử nghĩ xem, Thế giới cực lạc có những thứ khổ này chăng? Sở sao gì? Bỉ quốc liên hoa quá sanh, tác vô sanh khổ. Họ không phải là mẫu thân mang thai, không phải là do từ bào thai sanh ra, mà hoa sen quá sanh ra, nên không có khổ khi ở trong thai. Hàng thủ bất thiên, tác vô lão khổ. Tục ngữ thường nói trường sanh bất lão. Người ở thế giới cực lạc có tuổi thọ vô lượng, nên không nhìn thấy họ già yếu. Vì thế họ không có lão khổ. Phân ly phân đoạn chính là chỉ phần đoạn sanh tử. Họ không có bệnh khổ. Chưa từng nghe qua thế giới cực lạc có người nào bị bệnh. Chưa nghe qua. Ở thế giới Tây Phương cực lạc không có bệnh viện, không có nghề bác sĩ. Vì không có bệnh nhân, thọ mạng vô lượng, họ không có tử khổ, không có phụ mẫu vợ con, không có ái biệt ly khổ. Thế giới cực lạc không có thân tình, đều do hoa sen quả sanh. Chư vị thượng thiện nhân đều câu hội tại một chỗ, không có oán tán hội khổ. Chúng ta thường tiếp xúc đều là chư Phật Bồ Tát. Chúng ta cùng sống với những vị này, nên ta không có oán tán hội khổ. Sở dục tự chỉ, vô cầu bất đắc khổ. Những thứ trong tâm mong cầu tự nhiên đều hiện trước mắt. Giới khoa học gọi đây là sự chuyển biến giữa năng lượng và chất lượng. Mỗi người ở thế giới cực lạc đều là nhà khoa học hàng đầu. Những thứ họ muốn, năng lượng sẽ biến hóa ra để họ thọ dụng. Khi không cần thì vật chất chuyển biến thành năng lượng, nên không thấy nữa. Nên họ không cần thu dọn. Khách đến, ý niệm vừa khởi lên thì nhà khách đã sắp đặt xong. Khi khách đi thì những vật dụng trong nhà ăn hoàn toàn biến mất, sạch sẽ, không nhiễm chút dơ nào, tự tại biết bao. Đây là ở thế giới Tây Phương cực lạc. Quán chiếu không tịch, tác vô ngụ ấm thành khổ. Giống như Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn thấy ngũ uẩn đều không. Nên không có ngũ ấm xí thành khổ. Thế giới Tây Phương cực lạc và thế giới này của chúng ta so sánh thì nên về đó sớm. Càng sớm càng tốt. Đi trễ một ngày thì ở đây chịu thêm một ngày bị tám khổ nung nấu. Sớm một ngày đến thế giới cực lạc thì sớm một ngày được hưởng thụ niềm vui và an lạc tột cùng của thế giới Tây Phương. Nên người tin tưởng thì họ có phước. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi.
Di Đà Phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.